mà đã được thân người, đã được học đạo Phật, mấy ai lại tu? Cho nên Ngài bảo người tu với người học hiếm như sao mọc ban ngày, có nhưng mà hiếm vô cùng.
Nghiệp và các thứ cảm xúc ngăn che không cho thấy bản tánh.
Ngài sống với vọng tâm mà quên hẳn cái chân tâm của mình. Cho nên bây giờ được làm người, cái cơ hội duy nhất này là làm thế nào hàng phục cái vọng tâm mà thấy được cái chân tâm của mình. Tiếp,
những hành nghiệp tiếp tục trói buộc chúng ta vào vòng sanh tử.
Ngay giờ phút này, nếu chúng ta tỉnh ngộ, quay về sống, thôi thì cứ y theo giáo lý của Phật mà sống. Phật dạy chúng ta đừng tham sân si nữa. Phật dạy chúng ta niệm Phật cầu vãng sanh. Thế thì giờ phút này chúng ta vâng lời Phật, đừng theo cái vọng tâm là cái thói tham sân si nữa. Cố gắng mà niệm Phật để trở về với cái chân tánh của mình. Thì như thế thì chúng ta có thể coi như giải quyết cái khó khăn, biết dùng cái đợi thi sống, cái kiếp sống làm người để mà ra khỏi cái cửa ải luân hồi. Bởi thế mọi sự đang bấp bênh đây, chúng ta có ra khỏi được cái luân hồi này không đây? Chúng ta có về tới cõi cực lạc được không đây? Mọi sự đang bấp bênh còn đợi ở chúng ta có nhất tâm niệm Phật đã cầu vãng sanh. Một mặt chúng ta có hàng phục được cái tham sân si nó đang lôi chúng ta vào địa ngục ngã quỷ bằng sanh đây. Hiện tại ở chúng ta đang có hai việc này. Đã. Cái tham, cái giận, cái hờn, cái tủi, cái bực mình. À, cái tham sân si nó đang có mặt ở tâm chúng ta. Nó đang lôi chúng ta vào địa ngục ngã quỷ bằng sanh đây. Hiện tại đó. Và hiện tại một mặt chúng ta cũng có cái phước được biết đến Phật, được niệm Phật, biết có cái cõi cực lạc để cầu vãng sanh. Thế thì hiện tại đang bấp bênh, tùy vào cái chỗ chúng ta đi theo bên nào. Nếu chúng ta đi theo đường Phật, niệm Phật cầu vãng sanh, sống định tuệ trong thoải mái yên ổn, niệm Phật cầu vãng sanh, ấy thế là chúng ta được về cảnh giới bình an. Còn nếu chúng ta cứ theo thói quen cũ để cho cái tham sân si nó lôi cuốn hàng ngày đây, thì cái đường địa ngục ngã quỷ bằng sanh khó mà nói chuyện. Thế cho nên hiện tại mọi sự đang bấp bênh giữa hai cái thế lực này, tùy theo cái khả năng của chúng ta nặng nghiêng về bên nào thì chúng ta đi về bên đấy. Mà cái hiện tại bây giờ, nếp sống của ta hiện tại có ảnh hưởng đến suốt kiếp vị lai. Nghĩa là nếu bây giờ chúng ta hàng phục được cái vọng tâm mà chúng ta nhất tâm niệm Phật về cõi cực lạc thì suốt kiếp vị lai chúng ta bình an, làm hiền, làm thánh, rồi làm Bồ Tát, rồi tiến lên ngôi vị Phật, suốt vị lai sẽ bình an. Còn hiện tại bây giờ mà chúng ta cứ để cho cái tham sân si, những các cái vọng tình nó lôi cuốn, thì địa ngục ngã quỷ bàng sanh. Cho đến nếu chúng ta làm phước nữa thì chúng lên cõi trời, nhưng mà rồi vẫn cứ luân hồi. Thì suốt vị lai chúng ta vẫn cứ ở trong một cái sự mất cái quyền tự do, mất cái sức tự chủ, cứ để cho cái vô minh nó lôi cuốn, cái guồng máy luân hồi nó kéo đi. Vậy thì đấy, tất cả mọi sự đang tùy thuộc vào chúng ta hiện tại đang trong ở cái hoàn cảnh bây giờ, gọi là bấp bênh, chưa biết chúng ta đi về mặt nào, mà thực sự quyền ở chúng ta, hễ tỉnh ra thì giải thoát, mà nếu không chịu tỉnh thì cái việc này thật là thương tâm.
Đây là lý do cấp thiết khiến ta phải chuẩn bị để gặp gỡ cái chết với thái độ thông minh.
Hoặc là chết với thái độ thông minh. Bây giờ tôi hãy hỏi thế nào là chết với thái độ thông minh. Mình phải biết thế nào là chết với thái độ thông minh, rồi mình mới sửa soạn cái chết ấy. Nhưng bây giờ hãy biết thế nào là chết thông minh, mà thế nào là chết đần độn. Chết mà biết cầu về cõi Phật, biết cầu làm hiền thánh, thế là chết thông minh. Còn chết mà cứ để cho cái tham, cái sân nó ngự trị mình, nó lôi cuốn, thì đó là chết dại rồi. Thế bây giờ mình đã hiểu thế nào là chết thông minh. Vậy thì bây giờ cấp thiết chúng ta phải chuẩn bị để chết thông minh, tức là chúng ta phải làm gì bây giờ? Cấp thiết của chúng ta thì muốn về được cảnh giới thánh hiền thì chính mình phải có một phần nào thánh hiền. Cho nên bây giờ đang sống đây, phải tập sống khoan dung, buông xả đối với tất cả xung quanh chúng ta, có cái tâm tha thứ, không chấp, không giận, không hờn. Tập bây giờ cho ngay cái bây giờ cái nếp sống của hiền thánh, hàng phục tất cả cái vọng tâm vọng tình, có một lòng niệm Phật cầu vãng sanh, tin chắc ở thần lực Phật, tin sắc ở trí tuệ Phật, tin ở cảnh giới Phật, tin có mười phương chư Phật Bồ Tát thánh hiền đang giúp đỡ chúng ta. Vậy thì chúng ta cố gắng noi theo quý ngài, sống như quý ngài để về với quý ngài. Thế đó là cái sự chuẩn bị cấp thiết trong lúc này, trong cái đời này. Nhất là chúng ta ở bên Hương Sen, số đông là tuổi đã cao, coi như những cái ngày còn lại quá ít ỏi. Cho nên quý cụ cũng như bản thân tôi, chị em chúng mình phải có một cái chuẩn bị, mà cái chuẩn bị này gọi là chuẩn bị cấp thiết, không có thời giờ lưu lỏng nữa. Cho nên phải quay về ngó lại mình, hàng phục những cái vọng tâm, bởi vì nuôi rắn độc ở trong nhà, nuôi hổ báo, nuôi ma quỷ ở trong lòng là một cái tai nạn lớn lắm. Cho nên bây giờ hẳn cứ biết chưa kịp thì giờ để đuổi được thật chúng nó ra, thì ít nhất cũng phải tự cảnh cáo, đừng nghe theo chúng nó, đừng để cho chúng nó xâm chiếm hết cái tinh thần của mình. Bây giờ lỡ rồi, đã từ vô thủy đến giờ nuôi bao nhiêu cọp beo rắn rết ở trong lòng mình, mà bây giờ thời giờ thì cấp thiết rồi, làm thế nào mà đuổi được nó ra. Thì tổ vẫn dạy tu tứ niệm xứ, đó, dạy bao nhiêu pháp môn tu để đuổi hẳn chúng nó. Nhưng mà một đời đi qua, mình đã chưa sử dụng những pháp môn của Phật, mình chưa đuổi chúng nó đi, mà mình lại còn nuôi chúng nó kỹ nữa, nuôi chúng nó một cách chu đáo nữa. Thế cho nên bây giờ chúng nó mạnh lắm, mà thì giờ của chúng ta thì lại không còn nhiều nữa. Vậy thì ít nhất cũng phải tập tỉnh táo, đừng theo chúng nó, đừng để chúng nó lôi đi. Thế cho nên bây giờ là lúc cấp thiết, cho nên từng niệm phải an định mà quay về mình. Điểm thứ nhất, đấy, Chúng ta cứ nhắc đi nhắc lại có một việc này thôi. Điểm thứ nhất là hàng phục những vọng tâm. Mà muốn hàng phục được đó, trước hết phải giác ngộ, thấy được được họ, thấy được những cái vọng tâm này, đừng để nó lôi cuốn mình. Đó là một điểm cần thiết, bởi vì cái hố tam đồ nó ở gót chân chúng ta, cho nên phải để tâm cái việc này. Việc thứ hai là niệm Phật, cầu về cõi Phật và sống được như Phật. Em nhớ ba cái việc, ba việc là định, tuệ và thoải mái. Trong cái lúc này nhớ vẫn phải có định và tuệ. Tuệ nghĩa là sáng suốt, tỉnh táo. Định là không có để cho vọng tâm, vọng tình, vọng tưởng, vọng tình nó chi phối. Đó là định. Thế rồi phải giữ gìn thân và tâm được bình an, yên ổn, không có để cho những xúc não. Thế thì cứ định và tuệ ở trong thoải mái, để cố gắng được như thế. Đây là việc cấp thiết. Cho nên bây giờ không phải là cái lúc chúng ta lo chuyện con, chuyện cháu, mà mình đã lo cho nó cả đời rồi. Bây giờ là lúc chúng ta phải lo cho chúng ta. Bởi vì nếu chúng ta có đứng vững thì rồi về sau những con, những cháu, những người có duyên mới có nơi nương tựa. Còn chính chúng ta đã đổ rồi, đã rớt xuống biển rồi, thì những người có duyên trông cậy vào đâu?
Cần tránh thảm kịch quay tròn trong 12 nhân duyên khổ nhọc.
À, là cái gì ấy, chứ không phải ở trong đời sống của con. Đời sống của chúng ta là 12 cái khoe, cái nhân duyên nó lôi cuốn nhau. Cho con chỉ cái chỗ đó. Rồi Lão Tử lại vô minh. Rồi vô minh lại duyên hành. Cứ thế kéo dài, cho nên mới gọi là cái vòng tròn. Nó không có cái đầu mà nó không có đuôi. Nó là một cái vòng tròn. Thế không? Để con chỉ ra 12... cái đời sống của con là 12 cái nó cứ lôi cuốn nhau trong cái vòng tròn đó, thế là đầu đuôi thế nào chứ? Cái con khỉ là cái gì đấy? Đấy, nó nắm bắt một câu nói, nó nắm bắt một cái hình ảnh, nó nắm bắt một cái vị ngon, vị ngọt, vị chua, cứ suốt ngày 6 căn của chúng ta nó nắm bắt cảnh trần. Thế thì việc nó nắm bắt có hại gì? Nó tạo nghiệp. Thế cho nên hành mới duyên thức. Đấy. Cái thức ấy nó mới duyên cái gì? Cho nên nó mới đi đầu thai. Nó mới đâm đầu nó vào đủ các nẻo. Vì sao? Mà đựng các đồ vật ấy là ví cái gì? Là danh. Còn cái thuyền mà đựng đồ vật ấy là sắc. Cái danh ấy nó chỉ huy cái sắc. Cái danh tức là cái tâm. Sắc là cái thân. Cho nên vào cái bào thai thì nó phải có hai phần là thân và tâm. Tâm gọi là danh, tức là cái khả năng chỉ huy làm chủ. Nó sai sử cái thân làm các công việc. Cho nên gọi vẽ cái ông chèo đò. Thấy thì từ cái tâm làm chủ nó mới dẫn cái thuyền đi. Nó tùy cái tâm mà nó đi dẫn đi phương Đông hay nó dẫn đi phương Tây. Cho nên nó là chèo đò. Thế là cho nên gọi là danh sắc. Thế bây giờ đã có danh sắc, tức là có cái thân rồi. Thân và tâm rồi. Thì rồi làm sao? Thế là tức là bây giờ thành cô Hạnh Chánh. Đó, có mắt tai mũi lưỡi. Thế rồi sao? Tai mũi lưỡi. Thế cho nên cái mắt thì xúc với sắc, cái tai thì xúc với âm thanh, thế là 6 căn xúc và 6 trần, thì nó thành cái gì? Khổ và vui. Thế rồi sao? Thì thành ái, mà khổ thì thành ố, ố nghĩa là ghét. Thế là thành có yêu có ghét, tức là thành tưởng. Thế một khi đã có yêu có ghét có tưởng, thì là trực tiếp thành là có gì đỡ.
Kính bạch thưa thầy, rất là chấp thủ.
Chấp cái này là đúng, cái kia là sai, cái này là vui, cái này là khổ. Tức là thành là có cái thủ chấp. Một khi đã có thủ chấp thì sao?
Kính bạch thưa thầy, có chấp thì có hữu là cái vô.
Có hữu tức là tạo nghiệp. Mà đã tạo nghiệp ấy, thì là phải, ví dụ như sát sanh, thì chẳng ngay cái lúc tạo nghiệp ấy ấy, là đã có cái nhân để phải đi đền nợ. Đấy, cho nên rằng tạo nghiệp gọi là hữu, nghĩa là đã có một cái nhân để mà phải đền ơn đáp oán về sau. Thế đã có hữu thì phải có gì?
Mưa diệp và cũng đã có hữu rồi thì là sanh ra.
Đấy, thì là đi đầu thai, cảm cái quả báo trong sáu đạo luân hồi ấy, phải chịu một cái thân nào đó. Mà khi đã sanh có cái thân thì nó phải có già, có bệnh, có chết. Nó là xong 12, nhưng mà đâu có sống. Ở trong cái già, cái bệnh, cái chết, cái ưu bi khổ não có hết cái vô minh không? Phải tăng trưởng cái vô minh nữa. Thế cho nên nó lại duyên cái vô minh, rồi cái vô minh lại duyên hành. Cứ như thế vòng quanh mãi. Cái đường ấy gọi là đường luân hồi. Chứ ấy gọi là cái gì? 12 nhân duyên khổ nhọc. Ngài gọi là cái thảm kịch quay tròn. Thế nào gọi là kịch? Đóng kịch. Thế nào là một màn kịch? Không có mà đặt ra. Như là một cái trò hề, một cái trò múa rối. Thế cho nên như bây giờ đấy, khi không cô vào bào thai rồi ra có cái thân của chánh hạnh, một thời gian rồi già rồi lại bệnh, rồi lại một cái đám ma đem chôn. Thế nhưng xong rồi kiếp sau ta có thể là làm ông trời hoặc là về cực lạc. Vậy thì cái thân vừa qua này nó có phải là một tuấn kịch không? Ngài lại gọi là thảm. Đấy, tạm thời được thành thơi làm người, nhưng mà lại rơi vào địa ngục, lại rơi vào bằng xanh. Biết nói làm sao cho hết những cái đắng cay của cái kiếp địa ngục ngã quỷ bằng xanh. Thế cho nên ở đây tổ gọi là cái thảm kịch. Sống này là thời gian và nơi chốn duy nhất cho ta chuẩn bị. Câu này nói gì đây? Đấy. Là thời gian duy nhất mà cũng là nơi chốn duy nhất. Làm người là cái thời gian duy nhất, mà cũng cái thân người này là cái nơi chốn duy nhất để có thể làm được việc này. Nếu để lỡ thì thôi đấy, lại buông trôi vào cái thảm kịch trầm luôn, không biết bao giờ mới tỉnh được. Câu nữa tiếp.
Mời Diệp và chân thầy, con xin đọc tiếp. Ta chỉ có thể thực sự chuẩn bị bằng cách trở về chân tâm.
Thế là thế nào? Dĩ nhiên là phải bỏ cái vọng tâm, trở về cái chân tâm. Chân tâm là cái tánh vô sanh không diệt, là cái tánh thể. Còn vọng tâm ấy thì nó là cái sanh diệt, mà cái đường đi về trầm luôn. Thế cho nên chúng ta chỉ có một cách. Bây giờ hàng phục cái vọng tâm, rồi buông bỏ cái vọng tâm, rồi trở về sống với tâm thật của mình, để làm hiền, làm thánh, làm Bồ Tát, làm Phật. Thế đấy, chỉ có một cái cách ấy, chứ còn có cách nào khác. Nếu đi đường, đi theo cái vọng tâm thì đó là đường trầm luôn. Đi theo cái chân tâm, đó là làm hiền thánh.
Chỗ nhân hoa xanh dậy, đời người ngắn ngủi, đâu có thì giờ để tâm lang thang.
Nhận nghĩa thì cái gì đây?
Tâm
lang thang tức là tâm thế nào? Không có thì giờ để sống với vọng tưởng nữa. Mà chúng, bởi vì cái tuổi thọ của chúng ta rất ngắn. Vậy bây giờ Ngài dạy chúng ta làm gì? Tức là hoặc là quán bất tịnh, hoặc là quán ba cái ai có rẻ, hoặc là theo dõi cái hơi thở, Đấy là những cái pháp ấy để quán. Thì đừng có sao lãng. Thế thì chúng ta mới giác ngộ được. Đây là nói về các vị tu thiền. Có ba dụng cụ là văn tư tu, giúp chúng ta tìm thấy được sự thật ta là ai. Vậy ba dụng cụ văn tư tu là thế nào? Văn, thế nào là tư, thế nào là tu? Đấy, văn là nghe, tức là mình tụng kinh, hoặc là mình nghe giảng, hoặc đó, để mà nhờ các Phật tổ khai mở cho. Bởi vì chúng ta đã có sống với cái thân bằng máu ở bụng mẹ ra, hoàn toàn da thịt xương làm bằng máu, chúng ta không có thể tỉnh, không có thể biết được. Cho nên phải nhờ Phật tổ, các bậc thầy, các ngài chỉ dạy. Thế cho nên chúng ta phải hoặc là nghe giảng, hoặc là đọc sách, đọc kinh. Thế thì để chúng ta tỉnh ra, hiểu ra. Cho nên trước hết phải có cái văn đứng đầu. Nghe hoặc là đọc sách cũng gọi là văn tuệ. Thế rồi nghe rồi thì mình phải đem những cái chỗ đã đọc, đã nghe ấy suy ngẫm để là tư. Chứ không phải là cứ nghe bừa, nghe tràn. Ai người ta nói sao bảo hao là vậy thì cũng không được. Mình phải suy ngẫm chỗ nào phải, chỗ nào trái, chỗ nào đúng, chỗ nào không đúng, chỗ nào hợp với mình cần phải áp dụng. Thế thì mình lấy đúng cái thuốc để chữa cái bệnh của mình. Thế như thế gọi là tư. Tư tức là suy nghĩ. Như các vị quán bất tịnh, các vị quán ba cái ai có dè, thì đó gọi là tư tuệ. Tức là nhờ cái suy ngẫm mà khai được cái trí tuệ. Thế còn tu, tu tức là thực hành. Thực hành những cái lời của Phật đã dạy. Bây giờ mình nghe Phật dạy cái tham, cái sân là cái độc. Thế mình cũng để tâm mình suy ngẫm thì thấy thực sự nó làm hại, và nó là cái gốc của tất cả sự khổ của thế gian. Thế mình suy ngẫm mình thấy đúng. Thì bây giờ mình tu, tức là quay về tâm mình soi. Thế mỗi lần cái tham với cái sân nó nổi lên thì mình biết không theo nó nữa, mà hàng phục nó, buông xả, mặc để nó tan dần đi. Thế thì gọi là tu. Thì có ba dụng cụ là văn tư tu. Như chúng ta bây giờ chuyên về niệm Phật, chúng ta cũng nghe và đọc kinh, kinh A-di-đà, nghe giảng về cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, đó là văn. Rồi chúng ta cũng suy ngẫm để thấy được ở nơi chúng ta có cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ này. Đó. Thế là tư. Rồi một khi đã tin mình cũng có cái tánh này, Phật cũng có cái tánh này, Phật đã thành công đắc quả xong trong cái sự tu hành của Phật, thì bây giờ mình nên bắt chiếc Phật. Mình cũng có cái tánh ấy, mà chỉ tại mình mê. Thì bây giờ nên noi gương Phật, niệm Phật, về cõi Phật, để hoàn mãn cái việc nhận ra cái tánh Phật của mình. Thế thì mình nhất tâm mình niệm Phật cầu vãng sanh. Như thế gọi là tu tuệ. Do ba cái việc văn tư tu giúp cho giác tú tìm thấy được sự thật giác tú là ai. Xin chỉ cái chỗ đó. Biết cái nó đang biết nói đấy. Cái nó đang biết nói đấy. Nó là tánh Phật. Nó khác với hòn đá, nó khác với cục gỗ. Cho nên gọi nó là tánh Phật. Mình biết tánh của mình là Phật, chứ không phải là chỉ là con người. Con người nghĩa là một thời gian rồi hết. thế mà tánh của mình là Phật. Thế đã biết, khi mà mình đã biết tánh của mình là Phật rồi, thì mình có cứ ca mãi cái phận để mà nay làm người, mai làm gà, mốt làm vịt, đi mãi trong vòng luân hồi, chịu đỡ không? Hẳn ngày phải tập nhớ cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Cho nên cả ngày, bởi vì chúng ta biết rồi chúng ta lại quên. Cho nên bây giờ phải tập nhớ. Cho nên cứ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nhớ đến ông Phật mà lại nhớ đến cả... Hãy nhớ đến ông Phật thì tức là nhớ đến chân tâm của mình. Thế là cũng giác tú thể hiện được cái niềm vui giải thoát, gọi là trí vô ngã. Cái trí vô ngã này là cái gì nhỉ? Cái trí này nó biết rằng giác tú, cái mà thiên hạ gọi là giác tú thì nó chỉ là đống gạo, đất nước, gió lửa. À, cái đống này ngày mai nó long dụng, nó tan đi. Cái này không thật, này giả tạo. Cho nên không nhận cái giác tú là ta. Còn ta ấy là tánh vô lượng quang. Hiện tiền nó đang biết nói, biết thấy, biết nghe đây này. Cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ này mới thật là ta. Còn cái ta giác tú này, kiếp này làm giác tú, kiếp trước có thể là con bò bên Nhật Bản, kiếp trước nữa có thể là con làm ở một con vịt ở ngoài Bắc. Thế có thể là như thế. Thì những cái ấy không phải ta, vô ngã. Những cái gà, cái vịt, cái bò, cái rắn, những cái kiếp, bao nhiêu kiếp đến nay, những cái không phải ta. Mà ngay đến bây giờ đây, cái thân giác tú cũng không phải ta. Nhận được mình là biết ta là ai, là biết ta là vô lượng quang, vô lượng thọ. Cho nên bây giờ cố mà nhớ lấy mình là vô lượng quang, vô lượng thọ, không phải là giác tú, không phải là gà, là vịt. Cho nên được cái trí vô ngã. Lời tổ Liên Hoa Xanh dạy. Bây giờ tịnh tâm nhắc lại xem. Thế nào là do văn tư tu mà chúng ta tìm thấy được sự thật ta là ai? Được sự thật ta là ai? Phải học, phải suy nghĩ, phải tu mới biết được ta là ai. Vậy thì cái ta bây giờ đây ấy, tên là tịnh tâm đây ấy, thì tức là cái ta giả. Vậy thì như thế nào là văn tư tu giúp được ta biết được cái ta tịnh tâm đây là giả đã, rồi hãy nói đến cái ta thật sau. Cũng phải nhờ văn tư tu mới biết được nó là giả. Chứ không có từ bé đến giờ cái yên chí là thật. Thì nhờ văn tư tu thế nào để biết được cái ta hiện tại đây, tịnh tâm đây, thân này là giả, tâm này là giả, cảnh cũng giả. Thì thế, để nói về cái ta giả này, trước hết chúng ta phải học ở trong kinh. Phật mới dạy cái thân này là đất nước gió lửa. Thế rồi chúng ta suy nghĩ, cũng vâng lời Phật, chúng ta suy nghĩ như quán bất tịnh. Quan sát cái thân này hiện tại nó như bẩn thế nào. Rồi mai đây lúc chết, nó sẽ long dục, nó sẽ hỏng, nó sẽ như bẩn như thế nào. Thế là chúng ta nghe Phật giảng, nghe học ở trong kinh, rồi chúng ta hàng ngày phải suy nghĩ, gọi là quán bất tịnh, tức là chúng ta suy tư, ngẫm nghĩ xem rằng nó như bẩn thế nào, nó sẽ long dụng mùn tàng, như bẩn như thế nào, để thấy rõ ràng nó không phải là mình. Nó không những là nó không phải là mình, mà nó lại còn là một cái đáng chán nữa. Đó là nói về cái thân. Mà nói về cái tâm cũng thế. Chúng ta phải học trong kinh. Phật dạy chúng ta mới biết là những cái tâm yêu ghét mừng giận, thương lo buồn tủi suốt ngày tâm niệm của chúng ta, cái gọi là vọng tâm. Thì biết nó là hư vọng rồi, thì bây giờ thế là chúng ta phải nhận xét, phải suy ngẫm. Trước hết là học kinh, xong rồi tư, tức là suy xét, ngẫm nghĩ. Trong nhà Phật gọi là quán, quan sát gọi là pháp quán. Thế rồi tu, tu tức là hàng ngày chúng ta phải thực hiện cái sự giác tỉnh của mình. Biết cái thân này nó không phải mình, cho nên không có lo xe xua nữa, không có lo trang điểm, y phục bình thường, sống giản dị, không đòi ăn ngon mặc đẹp. Còn cái tâm của chúng ta cũng thế, những cái vọng tâm mọi khi, những các cái mừng, giận, thương lo, những cái thói hay tranh cãi gây gổ, bây giờ biết nó là vọng, đâu có nhận nó là mình nữa. Cho nên hàng ngày phải tập, tập giác tỉnh. Hễ cứ cái móng tâm nó khởi lên những cái bực bội, hay là những cái tham, những cái ưa chuộng, chúng ta đều biết không phải mình. Đây là duyên khởi, đây là vô minh, đây là vọng tâm. Chúng ta đừng nhận là ta nữa. Ấy cứ thế phải tu tập thì mới được. Nếu chỉ nghe thì cũng đã được một tí, được một phần trí tuệ. Rồi hàng ngày quan sát, tu các pháp quán vô ngã, vô thường, bất tịnh, thì chúng ta được thêm một cái trí tuệ sâu hơn, nó tỉnh rõ ràng hơn, và chúng ta tin lời Phật hơn. Thế rồi chúng ta lại phải có cái tu, như vừa nói, phải tập thực hành, sống giác tỉnh, không nhận cái thân này là mình, cho nên không đòi hỏi nhiều thứ, không cầu nhiều thứ, mà sống giản dị, an ổn, không nhận cái vọng tâm này là mình. Cho nên rằng những khi nó khởi lên thì mặc để nó tan đi. Chúng ta cứ tập giác tỉnh như thế thì gọi là tu. Phải đủ cả ba phần văn tứ tu thì chúng ta mới buông xả được cái thân, cái thứ thân tâm này. Chứ nếu không có tu tập mà chỉ nghe suông thôi thì cũng được một phần trí tuệ, chứ không phải là không. Nhưng mà cũng như người tắm mà không có xà bông thì nó được mát, nó cũng sạch, nhưng mà qua qua thì nó không được thật sạch. Cái phải ba cái việc này, đủ cả ba thì chúng ta mới nhận được cái thân tâm này là giả. Chúng ta tập buông nó ra để đi tìm cái thật. Chúng ta dùng ba dụng cụ văn tư tu để biết sự thật ta là ai, thì được cái trí vô ngã như ban nãy cô Tịnh Tâm vừa nói. Thế là được cái vui giải thoát cái lầm mê gọi là trí vô ngã. Thì như thế mới là được biết được cái giả để bỏ đi. Nhưng mà còn phải thấy được cái thật ta là ai nữa. Thì cô Tuệ Hân tìm nói hộ. Chúng ta phải nghe kinh Lăng Nghiêm. Phật mới dạy cho chúng ta biết cái chân tâm bản tánh. Thế rồi chúng ta nhận, chúng ta hiểu cái lời Phật dạy, chúng ta mới tìm nhận ở nơi thân mình, xem đâu cái chân tâm mình nó là cái gì, cái tánh Phật của mình nó là cái gì, nó ở đâu. Thế khi nhận được như thế thì chúng ta lại phải tu. Tu nghĩa là phải tập, tập buông cái ngã. Một mặt phải buông cái ngã giả đi, rồi một đó, hàng phục được cái vọng tâm. Thế rồi một mặt an định sống với cái chân tâm. Thế như thế cứ tập dần thì gọi là tu. Thế chúng ta có hai việc phải làm. Một là tập bỏ cái giả, hai là tập nhận lấy cái thật. Thế thì khi ấy chúng ta mới biết, mới sống thật với mình. Còn bây giờ sống với cái vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh,
mặt nạ cái ngã,
dù có thấy tận ruột gan cái ngã dối trá, nhưng mà vẫn cứ sợ hãi, không dám bỏ nó. Cái câu này có thật không? Ngài nói đúng hay sai? Đã biết tận ruột gan cái ngã dối trá mà không vứt nó đi. Dù biết rõ ràng cái thân này là đất nước gió lửa, nó không phải mình, dù biết rõ ràng là cái tham cái sân, nó không phải mình, nó là cái nghiệp từ vô thủy, nghiệp vô minh. Ấy thế như cứ, nhưng mà vẫn cứ quên mà cứ sống với nó, vẫn cứ cả ngày từng niệm nhận nó là ta. Thế cho nên phải có tu mới được, chứ chỉ có văn mới tư thì cũng chưa xong. Phải có ba thứ trí tuệ. Văn là trí tuệ được nghe, rồi tư là cái trí tuệ quan sát, tập quán bất tịnh nhiều cho nó tỉnh ra. Thế rồi lại phải tu nữa, hàng ngày phải đem soi lại mình để mà hàng phục cái vọng tâm. Bởi vì chấp ngã là ở cái vọng tâm, nó mê, cho nên hàng ngày phải tập cho nó tỉnh ra. Thế là đó là cái tu. Phải có ba thứ trí tuệ ấy góp lại mới có khả năng. Mà đây tổ nói rằng vẫn không dám bỏ nó, biết nó là hư vọng đấy mà không dám, như Diệu Thuần vừa nói. Vì chúng ta với nó là bạn cố chi rồi, quen nhau từ bao giờ bao giờ, bây giờ bảo lìa ra khó khăn lắm. Điểm khó khăn thứ nhất là bởi vì ta chưa biết tí gì về chân tâm bản tánh của chúng ta. Đấy, ta chưa biết cái lý lịch chân thật của ta là gì. Thì thôi chưa tu được, chưa suy ngẫm được. Nhưng cũng có học ở trong kinh. Thì Phật dạy lý lịch chân thật của Diệu Thuần là gì, là ai. Như vậy thì mình là Phật, thể chất của mình là Phật, mà chỉ còn cái rụt rè, chưa dám nhận mình là Phật. Nhận mình là Phật thì phải nói những lời của ông Phật, phải làm những việc Phật. Chứ còn cứ nói tánh tôi là tánh Phật mà cứ nói dối, cứ nói những lời ma lem ma lọ, cứ làm những việc trái ngược, thì như thế không thể nhận mình là Phật được. Dù là tánh của mình, thể chất mình vẫn là Phật. Cho nên bây giờ phải buông cái hư vọng đi đã. Thế rồi một mặt tập nhớ mình là Phật, cho nên không có chịu làm những việc ma. Cho nên giới luật của Phật mình theo cho đúng, để mình là ông Phật cả trong cả ngoài, thật là Phật.
Mục đích cuộc sống trên trái đất
gọi là thực chứng. Thế nào gọi là thể hiện con người thật của cô Tâm Nghĩa? Phải sống với cái tánh vô lượng quang, vô sanh bất diệt. À, bây giờ chúng ta sống bây giờ đây, rời cha mẹ, bỏ hết gia đình xã hội vào chùa, chỉ có một việc, chỉ có một việc là để thực chứng được cái tánh Phật của mình, bỏ cái tâm, cái vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh, đừng sống với nó nữa, mà thực sống với cái tánh Phật của mình. Mà tất cả mười phương các thí chủ tội nghiệp từ bên Mỹ, bên Tàu, người ta qua, người ta lên tới tận đây, mình ở núi rừng xa xôi, người ta cũng lên tận nơi, người ta đem vải, đem gạo để cúng dường, cũng chỉ mong cho mình có một việc ấy thôi. Các vị từ ngoài Bắc vào trong Nam đem từ thang thuốc đem vào, ta đi mấy ngàn cây số để đem thuốc vào cho các quý vị. Đó cũng chỉ vì một cái mong cho chúng ta có một việc ấy thôi. Một việc là chúng ta bỏ được cái giả mà thực chứng lấy cái thật, cái chân tâm bản tánh của mình. Thế thì đấy, bây giờ chỉ có một việc ấy thôi. Bao nhiêu các thí chủ chỉ vì cái việc ấy mà cúng dường, mà chúng ta tới chùa để nhận cúng dường cũng chỉ vì một cái việc ấy. Mà chư Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền, cho nên bách thần ở chung quanh chúng ta đang bận rộn để lo lắng cho chúng ta, giúp đỡ chúng ta cũng chỉ vì một cái việc này thôi. Thế tất cả các bậc thầy của nhân loại đều nói thế. Tâm Nghĩa nói tiếp câu nữa.
Cuộc hành trình này phải làm với tất cả hăng say, can đảm và cương quyết.
À thế nào? Đúng rồi. Phải làm với tất cả hăng say. Thế nào là hăng say? Phải tỉnh ra. Nghĩa là hăng hái. Say là say sưa ưa thích. Làm với tất cả sự ưa thích và hăng hái. Đấy. Thì cái việc làm chỉ có một việc. Chúng ta làm cái gì nhỉ? Làm cái gì đấy? Dạ. Phải lấy búa mà phá nó, cũng không phải lấy gậy mà đập nó, mà đây chỉ cần có một việc tỉnh ra. Đó. Cho nên nhà Phật gọi là minh tâm kiến tánh. Minh tâm tức là an định để cho nó sáng cái tâm ra. Thế là mình thấy được cái tánh của mình. Thế cho nên chỉ cần có sự giác tỉnh, cần an định cái tinh thần để mà giác tỉnh. Thì như trong kinh dạy, làm gì cũng chỉ cần có hai việc là định và tuệ. Thế cho mà chúng ta phải hăng say làm cái việc này, tức là chúng ta phải hết lòng, mà phải thứ nhất là phải ưa thích cái việc của mình. Chứ còn làm với sự gắng gượng, sự cố ép thì khó thành công. Nếu mà thấy mình không ưa thích cái pháp môn này thì lại tìm pháp môn khác. Bởi vì thực sự Phật đặt nhiều pháp môn. Có tu thiền, có tu tịnh độ, có tu quán tưởng. Thế thì chúng ta phải ưa thích và hăng hái mà làm. Mà làm đây nói là làm, chứ thật ra là chỉ có một việc, an định cái tinh thần mà tỉnh cho ra. Tại sao lại cần phải can đảm? Thực sự mà muốn ngồi yên phải hết sức can đảm. Điểm thứ nhất, chúng ta cái thân này nó đòi hỏi nhiều việc. Cho nên chúng ta cứ cần đến đồng tiền, cần đến sự giúp đỡ của mọi người. Bởi vì cần đến đồng tiền, cho nên phải lo đi kinh doanh, buôn bán, lo xoay sở. Không có thì cũng phải lo đi mua chuộc người này người kia, để người ta cúng tiền, để người ta giúp. Thế cho nên cái vị này ấy, phải can đảm mà ngồi yên. Mặc có cũng được, không có thì thôi. Để an định được cái thật tinh thần. Thế nếu mà lo lắng 100 thứ, tìm trước tìm ngược xuôi lo 100 chuyện, thì làm sao mà giác tỉnh. Cho nên cái việc trước nhất bên ngoài mà mình rũ sạch được ấy, thực ra là tại cái tâm mình ấy, nó đã rũ sạch. Nếu nó hãy còn tin ở những các cái thế gian, còn tin ở đồng tiền, ở người thân, ở cảm tình của người này người khác, nó còn trông cậy những cái bên ngoài thì nó chả